Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: Như ông Môi-se đã dâng cao con rắn trong sa mạc thế nào, con người cũng sẽ phải được dâng cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống đời đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không phải bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, nguyên mùa chay chúng ta thấy cha chủ tế mặc áo tím, hôm nay được mặc áo hồng. Chủ nhật màu hồng là diễn tả niềm vui ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Niềm vui ơn cứu độ đó là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì được sống đời đời. Cho nên trung tâm của mùa chay không phải là những thực hành đạo đức của chúng ta, mà là trung tâm của mùa chay ấy chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là trung tâm của mùa chay và mùa phục sinh, tức là mùa chay chúng ta cử hành tưởng niệm cuộc thương khó, đau khổ và sự sống lại của Chúa Giêsu. Mà để diễn tả điều này, chúng ta thấy Chúa Giêsu toàn dùng những hình ảnh. Ngài nói: như ông Môi-se dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống đời đời. Sự kiện lịch sử đó là ông Môi-se dẫn dân Do Thái đi trong sa mạc 40 đêm ngày, 40 năm trời như thế. Và có những lúc dân mệt mỏi, chán trường và kêu than: này ông, tại sao ông không để cho chúng tôi ở bên Ai Cập, nơi đó có củ hành, củ tỏi, có thịt để ăn ngon hơn nhiều, tại sao bắt đi trong sa mạc vừa nóng vừa bụi vừa khát, không có gì để ăn cả? Và dân kêu trách như thế, thì Chúa cho rắn cắn, rắn trong sa mạc ra cắn một ngày, chết 23.000 người. Anh em về thử đọc sách Nhân Số chương 21 và xem. Khi dân chết như vậy thì hoảng loạn và xin ông Môi-se cầu nguyện với Chúa. Thì ông Môi-se cầu nguyện và Chúa nói: ông hãy đúc một con rắn đồng, treo lên cao, và ai nhìn cái lên con rắn đồng đó mà bị rắn cắn, mà bị nhìn lên con rắn đồng đó thì được chữa lành. Và chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa Giêsu lấy hình ảnh đó. Việc mà ngày xưa dân Do Thái bị rắn cắn và nhìn con rắn đồng để được chữa lành thua xa chúng ta. Chúng ta là bị rắn, rắn mà rắn thuộc rắn độc ở trong vườn Ê-đan đó, cắn tổ tiên Adam và Eva chết, và chúng ta trong dòng máu đó chúng ta cũng sẽ phải chết. Thì bây giờ Chúa Giêsu là Adam mới, Adam cuối cùng, khi Ngài được treo lên thì ai nhìn vào Ngài, tin vào Chúa Giêsu là Đấng cứu độ, thì người đó được chữa lành, được ơn cứu độ, được sống đời đời. Giá trị hơn ngày xưa ông Môi-se dương cao con rắn trong sa mạc. Đó là hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh thứ hai, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói về đền thờ. Tuần trước Chúa Giêsu vào đền thờ và thanh tẩy đền thờ. Khi mà dân Do Thái bị mất nước, bị lưu đày ở bên Babylon, thì họ không có đền thờ và họ đau khổ vô cùng. Nhưng mà việc thờ phượng thì cứ phải thờ phượng, cho nên họ đã họp nhau lại và cùng nhau xây một cái nhà nguyện nhỏ, để rồi cứ thứ thứ bảy là ngày Sa-bát, dân quy tụ lại với nhau để lắng nghe lời Chúa. Mà lúc đó không có sách nữa, các trưởng lão trong dân thuộc lòng Kinh Thánh và đứng lên đọc Kinh Thánh cho họ nghe, rồi cả dân đồng thanh tung hô và thờ phượng Thiên Chúa. Chúa thấy lòng dân như vậy, cho nên Chúa dùng một vua ngoại giáo là vua Ba Tư, vua Kyros, đánh quân Babylon và giải phóng, đưa cho dân Do Thái được hồi hương trở về để tái thiết đền thờ, để có nơi thờ phượng Chúa. Và việc tái thiết đền thờ đó thua xa ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Và đền thờ đó là Chúa Giêsu nói về cái chết và phục sinh của Ngài, thân thể của Ngài. Giêsu đây này, bây giờ các ông ghét hả? Các ông giết đi, 3 ngày tôi sẽ sống lại cho mà xem. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó, đã sống lại vinh hiển, để rồi chúng ta được vinh hiển trong Chúa. Và chúng ta được còn hơn cả thế nữa, đó là chính Chúa Cha trao tặng tình yêu cứu độ là chính Chúa Giêsu cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thế gian nên nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, cho nên Chúa Giêsu đến để không phải lên án chúng ta cho ra. Cho nên chúng ta đừng sợ để gặp Chúa Giêsu. Cho nên đừng sợ khi mình đến giờ của mình mà mình phải chết đấy, là cũng sợ lắm đúng không? Nhưng mà giờ chết là giờ chúng ta đi gặp Chúa Giêsu mà. Cho nên đức tin mạnh mẽ là đức tin mà chúng ta sẽ nói à, có đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ chết, và chúng ta sẽ chuẩn bị cho giờ chết. Chuẩn bị cho giờ chết là chúng ta đừng có xin là Thưa Cha xin cầu nguyện cho con được chết lành. Không, cầu nguyện cho con sống lành. Khi chúng ta sống lành thì chúng ta chết cách nào cũng được, miễn là sống lành, chết sẽ gặp Chúa Giêsu. Còn chết lành mà sống ác thì khi có chết lành, tức là chết theo nghĩa là bình an thư thái ra đi đó. Nhưng mà khi chết sẽ bị xét xử. Chúng ta thấy ông gì ở bên Campuchia này, mà bên Khmer Đỏ đó, ông Pol Pot, ông lãnh đạo đất nước Campuchia có 4 năm, từ năm 75 đến năm 78, và ông giết hơn 2 triệu người Campuchia. Khi cái chết của ông xem ra rất lành, tức là lúc ông đến lúc mà ông bị đến tuổi già thì ông bị truy đuổi và trốn với các lính ở trong rừng và chết trong các sự bảo vệ của quân lính của mình, tức là sự ra đi rất là êm thấm, tuổi già không có đau đớn gì lắm. Nhưng mà chúng ta thấy cho đến bây giờ tòa án quốc tế La Hay vẫn truy nã, chết rồi nhưng vẫn bị xét xử. Cho nên chúng ta xin hơn là xin sống lành chứ không phải là xin chết lành. Và nhà khoa học, bác học Frank Dalton, ông là người mà làm hai cái vũ khí cho các phi hành gia để bay lên vũ trụ trụ đi không gian NASA. Ông làm cái bộ khí thứ nhất. Ông để ký hiệu bên ngoài là G316. Và cái bộ khí thứ hai là ông để J, tức là G tên Việt Nam, tên Anh gọi là J317. Và cái bộ khí thứ nhất là để cho phi hành gia bay từ ở dưới đất lên trạm không gian. Và bộ khí thứ hai là khi lên trạm không gian rồi thì dùng bộ khí thứ hai là G317. Sau khi các nhà khoa học lên trên đó rồi thì ở dưới đất họp báo, và các nhà báo hỏi rằng là: thưa ông Frank Denton, ông dùng cái ký hiệu gì ở trên hai cái bộ khí của các nhà phi hành gia vậy? Thì ông nói rằng là cái ký hiệu thứ nhất John G, tức là John 316, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để anh tin vào con của người thì được sống đời đời. Cái bộ khí thứ hai các nhà phi hành lên trên đó để thở khí để sống mà, đó là Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên ăn thế gian, nhưng là thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Tuyệt vời. Nhà khoa học mà khi bay lên trên không trung đó vẫn tin rằng là chúng ta sống nhờ thần khí của Thiên Chúa, và nhờ tin vào Chúa mà chúng ta không bị xét xử. Cho nên hành trình của chúng ta đang đi là hành trình của chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là chúng ta cũng sống như các nhà phi hành gia thôi. Có một ngày nào đó chúng ta sẽ bay về trời với Chúa. Và bay về trời như thế thì buồng khí chúng ta mang theo đó là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để anh tin vào con của người thì được sống đời đời. Thiên Chúa ban con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để nhờ thế gian nhờ tin vào Ngài mà được cứu độ. Đó là đức tin của chúng ta. Đức tin mà xác tín rằng là tin vào Thiên Chúa duy nhất, là không có ai đã lên trời ngoại trừ đấng từ trời xuống, để ai tin vào Ngài thì Ngài sẽ nhấc chúng ta lên. Có một câu chuyện kể rằng là một giáo xứ kia đón Chúa Giêsu đến thăm giáo xứ của mình. Và khi Chúa đến thì Chúa giúp cho dân sám hối để xưng tội trong bồ chay. Và trong nhà thờ đông như thế này, Chúa mới giúp họ để xếp mình dựa trên 10 điều răn. Và Chúa hỏi đầu tiên, Chúa nói: ai mê tiền của hơn ta, tức là điều răn thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, ai mê của cải hơn ta xin bước ra khỏi nhà thờ. Thế là anh chị em biết ai bước đầu tiên không? Những người đại gia đứng lên rời khỏi ghế trước. Điều thứ hai, Chúa hỏi tiếp: ai hay kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ? Mấy chị mấy bà sồn sồn rời ghế ra đi. Điều răn thứ ba: ai bỏ ngày Chúa Nhật? Mấy anh công nhân đi làm ăn xa và mấy anh lái xe Nam Bắc rời nhà thờ đi trước. Ai không thảo kính với lời cha mẹ? Thiếu nhi đứng lên ào ào đi ra hết. Ai vi phạm điều răn thứ năm, chớ giết người? Mấy anh chị ke hút chích nghiện ngập đứng lên rời nhà thờ. Lần lượt Chúa hỏi tiếp: ai không vi phạm điều răn thứ sáu? Cả nhà thờ thinh lặng đứng lên đi ra hết. Chúa ngạc nhiên, Chúa quay lại, Chúa hỏi, tại sao vậy cha sở? Và Chúa quay trở lại, nhìn cha sở, không thấy luôn. Và như vậy, để cho thấy rằng là có người còn nói rằng, thưa cha, 10 điều răn con phạm cũng chưa đủ nữa, còn hơn cả thế nữa. Điều đó cho thấy rằng là thân phận chúng ta yếu hèn và tự chất trong chúng ta tự mình không thắng nổi và không vượt qua được cái mà yếu đuối của tự bản thân mình. Chúng ta cần Thiên Chúa, và Thiên Chúa ấy đến để ôm chúng ta, và Thiên Chúa ấy đến để cứu và thương, chứ không có loại trừ và xét xử. Điều cần là chúng ta nhận chân rằng, lạy Chúa, con là kẻ có tội, con cần ơn tha thứ, con cần ơn cứu độ, con cần ơn thánh của Chúa. Và đó là mục đích Chúa Giêsu đến để nâng chúng ta lên. Cho nên chúng ta cũng đừng quá buồn và về những quá khứ của mình, bởi vì chính các thánh là những người kinh nghiệm rằng không có ai, không có vị thánh nào lại không có quá khứ, và không có tội nhân nào lại không có tương lai. Trong những thời gian tới, chúng ta sẽ được có cơ hội để đi vào trong chiều sâu gặp gỡ Thiên Chúa trong bí tích hòa giải. Giáo sư chúng ta sẽ tĩnh tâm vào những ngày thứ ba, thứ năm của Chủ nhật thứ năm của chay. Tuần sau nữa, chúng ta chuẩn bị tâm thế để đi vào và gặp gỡ với Chúa Giêsu để xin ơn tha thứ và hòa giải với Ngài, để nhờ Chúa Giêsu chúng ta được ơn cứu độ. Chúng ta tạ ơn Chúa Cha đã ban tặng Chúa Giêsu cho chúng ta, và chính Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho chúng ta. Và mỗi khi chúng ta đến với Ngài thì Ngài ban cho chúng ta ơn chữa lành và sự bình an. Xin Đức Mẹ là Mẹ của Đấng tình yêu đã sinh Chúa Giêsu cho chúng ta, xin Mẹ ra lòng thương xót, cầu nguyện và chúc phúc cho chúng ta.